Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Quần Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 69 với chủ đề Phật giáo và thiếu nhi do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 14 tháng 6 năm 2009. Chia sẻ đề tài này còn có Đại đức Thích Quang Thành. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Bạch Hòa Thượng, kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử về tham dự khóa tu ngày hôm nay. Khóa tu an lạc lần thứ 69 với chủ đề Phật giáo và thiếu nhi. Đây là một trong những vấn đề mà được rất nhiều giới quan tâm về vấn đề là thiếu nhi. Và Phật giáo cũng đã đặt nặng và nhấn mạnh cái vấn đề giữa Phật giáo và quan tâm đến vấn đề của thiếu nhi như thế nào. Trong kinh Phật đã từng dạy có bốn hạng người mà không nên xem thường. Thứ nhất, đó là đối với một vị thái tử nhỏ tuổi là không nên xem thường. Đối với là con rắn nhỏ thì không nên xem thường. Đối với một đốm lửa nhỏ cũng không nên xem thường. Và đối với một vị tỳ kheo nhỏ tuổi cũng không nên xem thường. Lý do tại sao Phật giáo lại đưa ra bốn vấn đề và bốn con người, bốn cái điều mà không nên xem thường như vậy? Đây là một trong những mối tương quan mà trong Phật giáo đã rất quan tâm. Và tuy nhiên, để hiểu rõ được vấn đề này hơn, chúng con ngày hôm nay xin bái thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại về Phật giáo và thiếu nhi để cho tất cả hàng nam nữ Phật tử chúng con được hiểu biết thêm về chủ đề Phật giáo và thiếu nhi. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài có dạy là bốn cái việc nhỏ mà không được xem thường nữa. Tức là người nhỏ, con rắn nhỏ, đốm lửa nhỏ, còn cái gì nữa thầy quên rồi, tỳ kheo nhỏ phải không? Không được xem thường. Ở trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật cũng dạy chúng ta thế gian tướng thường trụ. Tức là coi cái Phật Pháp tồn tại là tồn tại trong thế gian và tồn tại trong con người, trong niềm tin của con người. Kinh Viên Giác thì Đức Phật cũng dạy bất ly thế gian giác. Tức là Đức Phật là một con người. Và khi Ngài giác ngộ, Ngài thành Phật là cũng do cái quan sát về cái sinh hoạt con người. Và thành Phật rồi đó thì cũng phục vụ cho con người. Còn nếu cái người nào đó mà cố đi tìm Phật ở ngoài cuộc sống thì coi như người đó đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Có nghĩa là rùa không có lông, sỏ cũng không có sừng, chỉ cho những người mà gọi là đi sai đường. Thấy cái lỗ tai con thỏ chúng ta tưởng là sừng, thấy trên mai con rùa nó có những cái dựng sống ta tưởng là lông, nhưng mà cái này không bao giờ có. Về Tổ Huệ Lưu ông ta có dạy: đại đạo quảng khai thố giác trượng phiêu đàm để nguyệt, thiền môn giáo dưỡng quy mau thằng phược lão đầu phong. Tức là Ngài tóm lại cái ý của Đức Phật trong ba cái bộ kinh trên, mà Ngài làm hai câu đối để gắn ở trên cái tổ đình uy nghiêm của chúng ta để cảnh giác mọi người. Ngài bảo rằng chúng ta đi tìm đạo hay là chúng ta mở đạo đó, nếu không khéo thì cũng giống như là cái người mà đi tìm cái sừng của con thỏ để làm cái sào mà thọc cái mặt trăng ở dưới nước. Thì như vậy đó, đi tìm sừng thỏ thì thỏ cũng không có sừng rồi, nhưng mà làm cái sào để thọc cái mặt trăng dưới nước, mặt trăng dưới nước là ảo ảnh chứ không phải là thực. Thế nên trên cái bước đường tu giảng đạo đó, mà cái người không ngộ đạo đó, thì ta sẽ rơi vào trong tình trạng đó. Còn một câu nữa đó, Ngài bảo rằng thiền môn giáo dưỡng đó, tức là cái việc tu ở trong nhà thiền dạy dỗ con người đó, nếu không khéo đó, thì cũng giống như là đi tìm cái lông con rùa mà làm sợi dây để cột gió trên ngọn cây. Cái lông con rùa thì cũng không có, mà gió thì không bao giờ cột lại được. Cho nên cái này một đời tu hành ấy, trở thành ra luống công vô ích. Và chúng ta dạy cho những người tu hành ấy, cũng không lợi ích gì. Vì thế mà cả một đời Ngài đó ngộ đạo và truyền đạo đó, là dạy cho con người cái cách sống làm sao mà gần được với Phật. Đó là cái việc chính của Phật và của Tổ để lại cho chúng ta. Kỳ trước chúng ta có một chủ đề là về Phật giáo và cuộc sống. Lần này chúng ta đi xa hơn bước Phật giáo và thiếu nhi, vì nó cũng trùng với cái ngày mà quốc tế thiếu nhi. Thế nên ngày nay đó thì loài người chúng ta cũng mới bắt đầu thấy được thiếu nhi hay là con người trẻ là rất quan trọng. Tại vì con người là trung tâm rồi, là quan trọng rồi, nhưng mà con người trẻ đó lại quan trọng hơn. Cho nên Phật giáo chúng ta là luôn luôn quan tâm tới cái giới trẻ. Đây là cái việc mà quan trọng nhất trong cuộc sống ta. Đức Phật quan tâm tới con người, và trong con người đó là quan tâm tới con người trẻ, quan tâm tới ác ma trẻ, là ví dụ cho con rắn độc, đốm lửa trẻ, đốm lửa nhỏ, ví dụ cho cái tam độc tham sân si của ta. Tỳ kheo trẻ là ví cho cái sự phạm hạnh ta. Đây là một cái việc mà tất cả mọi người chúng ta phải thấy. Tại vì con rắn độc nó nhỏ, nhưng nó không cắn chết người. nó có thể sanh sản ra nhiều con rắn khác nữa, nó sẽ lớn lên. Chúng ta phải thấy chỗ đó. Ác ma tuy chưa xuất hiện nhưng mà chúng ta cần phải quan tâm, cần phải xem xét, chứ đừng xem thường nó. Mọi cái việc trở ngại trên bước đường tu chúng ta đó, dầu nhỏ, chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên Đức Phật dạy cái việc nhỏ ác tới đâu đi nữa nên chúng ta cũng phải tận diệt. Đừng xem thường cái việc ác nhỏ, nó không có thể trở thành ra việc lớn đấy. Vì vậy nữa mà cái việc ác nhỏ tới đâu chúng ta cũng phải tận diệt, và cái việc thiện nhỏ tới đâu chúng ta cũng cần nên phát huy. Đây là trên bước đường tu cuộc sống, cái thiện mà nhỏ chúng ta nên phát huy. Cái thiện nhỏ này nữa là thầy nói cái người sơ phát tâm, cái người mà phới phát bồ đề tâm, thì cái này nó bảo là cái thiện căn còn nhỏ, nhưng mà ngày mai nó sẽ lớn lên, nó lớn lần lên. Cho nên Đức Phật nói là không có một cái tội ác nào mà lớn hơn là cái tội ác làm cho người khác thối tâm. Thối tâm ta mới vừa phát tâm, sơ phát tâm còn nhỏ, mà cũng không có một cái phước lạc nào lớn hơn là làm cho người ta phát tâm. Đó là trên bước đường tu. Thì tất cả các Phật tử nên suy nghĩ về lời dạy đó. Làm cho người khác phát bồ đề tâm là công đức lớn nhất, làm cho người khác thối bồ đề tâm là tội lớn nhất. Cho nên trên căn bản là từ chỗ đó. Bây giờ nữa, đối với các tỳ kheo trẻ, đối với các thanh thiếu niên thì thế nào? Thanh thiếu niên hôm nay tức là thế giới của ngày mai, tức là tất cả những người này sẽ lớn lên. Mà ngay bây giờ chúng ta không dạy dỗ, chúng ta không ung đúc cho họ có một tinh thần thiện, mà để cho cái ác sanh ra, để cho ác ma cám dỗ, để cho lửa tam độc phát triển trong tâm của họ, thì mai kia sẽ là gì? Đây là cái việc quan trọng mà chúng ta phải thấy. Các thầy tỳ kheo trẻ mặc dù có những cái khiếm khuyết, nhưng mà chúng ta cần phải bảo vệ, chúng ta cần phải giáo dưỡng, cần phải tạo điều kiện để cho các vị này tu hành, thì sau này đó họ cũng trở thành hiền và trở thành thánh, để mà thay thế cho chúng ta, thay thế cho Phật. Cho nên tổ sư có dạy là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, tức là lo dìu dắt cái lớp sau. Như vậy có nghĩa là ta trả ơn Phật, làm cho Phật pháp tồn tại ở trên thế gian. Mà tồn tại là bây giờ tồn tại ở trong thế hệ trẻ. Nó trẻ hôm nay nhưng mà ngày mai nó lớn lên. Còn những người lớn hôm nay đó thì sao? Chúng ta mỗi ngày mỗi già, mỗi yếu, rồi chúng ta sẽ mất đi. Cho nên cái gia đình nào mà con cháu không có đạo đức, không biết tu hành thì chúng ta biết cái gia đình này sẽ hoại. Còn cái gia đình nó có nghèo, có khó như thế nào đi nữa, nhưng mà ta thấy con cháu có đạo đức, có ăn học, thì cái trường hợp đó ta biết cái gia đình đó trong tương lai có phát triển, cái dòng họ đó nhất định phát triển. Vì vậy nữa mà giáo dưỡng cái lớp trẻ, đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Ngày nay xã hội tiến bộ, người ta cũng nhận ra được cái chỗ đó. Cho nên cái quyết tâm của mọi người là lo cho thế giới ngày mai, không cách nào hơn là lo cho thế giới trẻ. Thì cái thế giới trẻ này đó, chúng ta đánh cái dấu mốc nó từ đâu gọi là trẻ? Cho nên thường là chúng ta đánh cái dấu mốc của nó đó là từ 30 tuổi trở xuống. Cho nên 30 tuổi trở xuống, cho nên người xưa thường dùng cái là gọi là tam thập nhi lập. 30 tuổi mới bắt đầu lập thân. Còn từ 30 tuổi trở xuống thì người ta coi như là trẻ. Mà ông bà chúng ta thường nói đó, cái giàu khi còn trẻ đó thì cái này không màng, mà cái khó khi còn trẻ đó cái này không sợ. Đây là kinh nghiệm của ông bà ta là thế. Cái khó khi còn trẻ ta không sợ, mà giàu khi còn trẻ chúng ta không màng. Tại sao vậy? Cái người mà được hưởng cái lộc sớm quá đó thì cái người đó nó ý chí phấn đấu không có, cho nên họ sẽ gục ngã trong tương lai. Cái người mà gặp khó khăn từ cái lúc trẻ, do cái khó khăn mà họ phấn đấu, họ vượt qua được đó, thì họ sẽ trưởng thành trong tương lai. Đây là cái nhìn của ông bà ta, và Phật cũng đã dạy chúng ta như thế. Thì từ 30 tuổi trở xuống ta coi như là trẻ. Đức Phật chúng ta nếu mà theo Nam truyền thì người ta nói là Đức Phật là 35 tuổi mới thành đạo, 29 tuổi mới đi xuất gia. Nhưng mà theo Bắc truyền thì ta gọi là 19 tuổi đi xuất gia và 30 tuổi thành đạo. Thì cái chỗ này nữa, trong cái tinh thần Bắc truyền ta dùng cái chữ 30 tuổi thành đạo này nữa, nó cũng ứng vào trong cái tam thập nhi lập của Trung Quốc. Tức là 30 tuổi nữa mới lập mạng được. Nhưng mà có thể là Đức Phật 35 tuổi thành đạo không có, có thể là 29 tuổi đi tu không có. Nhưng mà bên Bắc truyền thì người ta ghi là 19 tuổi là đi tu, 30 tuổi thành đạo. Đây là chúng ta thấy. Cho nên như vậy cái khi mà Đức Phật đi tu là còn trẻ. Đức Phật đi tu thì lúc đó Ngài còn trẻ, thuộc về xếp vô cái giới trẻ. Thì như vậy đó, từ 30 tuổi mà trở xuống, 30 tuổi xuống này ta sắp vô trong cái hàng trẻ mà chúng ta cần quan tâm nhất. Tại cái lớp trẻ mà từ 30 mà trở xuống cho đến 20, đây là lớp trẻ cận kề của cái lớp lớn. Cho nên cái này cần phải giáo dưỡng kỹ hơn. Cho nên từ 20 tuổi tới 30 tuổi là những người theo quy định là sẽ bước chân vào đời, cho nên cần phải dìu dắt kỹ. Đó là cái thập niên 20 tới 30. Rồi đó từ 30 mà cho tới 40 thì cái tuổi chuẩn bị để trưởng thành, cho nên là cần phải có một cái cách dìu dắt khác nữa. Tại vì 30 tới 40 là gì? Tức là cơ thể nó đang phát triển tới một cái độ cao, và cái ý chí đó nó cũng vươn lên ở cái tầng cao, và trí tuệ đó cũng đang đạt ở trong mức phát triển cao. Cái thập niên mà 30 tới 40 của một đời người này rất đặc biệt. Ý chí cao, sức khỏe cao và trí tuệ cao. Cho nên từ cái chỗ đó ta làm sao mà để phát huy ba cái này cho nó thật cao. Nếu mà chúng ta không có cái giáo dục kỹ, chúng ta không có cái mức độ kiềm hãm, thì cái trường hợp đó họ sẽ dễ sa đọa lắm, họ sẽ dễ bất mãn. Ta nên bất mãn, sa đọa và tự hủy hoại đời mình thì cái này chúng ta thấy nó không ít trong xã hội. Tại cái lúc đó cái ý chí nó gần với cái tham vọng, có thể lầm cái tham vọng trở thành ý chí. Tham vọng là gì? Tham vọng là Đức Phật dạy chúng ta hướng tới một tương lai mà không thực tế. Cho nên người này người tham vọng. Cái người có ý chí là cái người đó thấy người khác thành Phật, ta quyết tâm để ta làm Phật. Nhưng mà quyết tâm này đó là đi theo con đường của người trước, tức là dựa trên cái thực tế, không rời thực tế. Nếu hãy rời thực tế mà cầu đạo thì cái này chúng ta sai rồi. Cho nên cái tuổi này đó, tại vì ba cái điều này phát triển, trí tuệ phát triển, ý chí phát triển, mà trong đó ý chí dễ lầm với tham vọng. Tại tham vọng tương lai không dựa vào thực tế thì cái này nó coi như chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Thế nên thất bại rồi sanh ra chán nản, rồi tự hủy hoại đời mình, tự làm băng hoại luôn cả xã hội. Đây là một việc rất quan trọng. Cho nên nó dễ rơi vào trong cái bẫy của ác ma, của tà kiến. Tại vì ta có nhiều tham vọng cho nên ta dễ bị ác ma dụ dỗ, phải không? Ta nên cám dỗ chúng ta. Ta nên người có tham vọng thì người đó sẽ bị dụ dỗ. Nhưng mà mờ mắt vì tham vọng cho nên nó không thấy cái bẫy của ác ma mà chúng ta dễ rơi vô. Đến khi mà rơi vào rồi đó thì cái cuộc đời chúng ta không còn cứu chữa được. Cho nên phải tới cái tuổi ta gọi là cái tuổi 40 là tuổi trưởng thành. 40 là tuổi trưởng thành. Người Đông Phương chúng ta gọi là tứ thập như bất hoạch. Có nghĩa là 40 tuổi đó là phải chín chắn. 40 tuổi nó không cần dìu dắt nữa. Thì như vậy đó, trưởng thành thực sự đó là phải tuổi 40. Đây, từ 40 trở đi lên. Rồi đó chúng ta qua một cái giai đoạn mà không còn lầm lẫn, thì lúc bây giờ đó từng bước đó chúng ta trưởng thành, chúng ta đi lên. Đây là cái quá trình mà phát triển. Đó là cái thế hệ cận kề của lãnh đạo. Cho nên lúc bây giờ từ 30 tới 40 nữa là ta ung đúc, ta dìu dắt, ta dạy dỗ họ về cái cách lãnh đạo xã hội trong tương lai. Cái quan tâm của chúng ta là vậy. Ta nói các thầy tỳ kheo trẻ, đây là ai? Tức là những người từ 20 tuổi cho tới 30 tuổi. Từ 20 tuổi tới 30 tuổi là các thầy tỳ kheo trẻ. Người đời từ 20 tới 30 tuổi, đây là những thanh thiếu niên trẻ, cần phải ung đúc, cần phải giáo dưỡng cho họ. Và đến 30 tuổi cho tới 40 tuổi mới bắt đầu giao công việc cho họ làm. Ta đứng bên cạnh để ta tư vấn, ta giúp đỡ, để cho họ từng bước họ khỏi sai. Tại khoảng tuổi này nữa, dễ sai lầm, dễ phạm sai lầm. Nếu không có một cái người lớn, người có kinh nghiệm bên cạnh thì dễ thất bại. Nhưng mà hãy thất bại thì sanh ra chán nản, sanh ra hủy hoại cuộc đời mình. Đó là một cái việc quan trọng mà tất cả người lớn của ta hôm nay cần phải quan tâm. Bây giờ nữa, từ cái tuổi mà 20 trở xuống, đây là một cái lớp trẻ, trẻ hơn nữa. Tức là 20 mà trở xuống thì đây đó, ta xếp một cái lớp trẻ thực sự. Tên 20 trở xuống này nữa là cái khả năng chưa phát triển được. Cho nên không nên giao cho họ một cái trách nhiệm nào mà trong cái tuổi này. Không nên cho họ quyết định bất cứ một việc gì quan trọng ở đây. Thì một cái vị tỳ kheo trẻ tối thiểu Đức Phật cho là 20 tuổi. Nhưng mà từ 20 tuổi trở xuống, nếu họ phát tâm tu sớm thì bây giờ đó chúng ta chấp nhận cho họ như một con người tập sự thôi. Tại ra từ 20 tuổi trở xuống là những người tập sự. Tại ra những người tập sự tỳ kheo thì đây ta gọi là sa di. Tại ra các vị sa di là những người đang tập sự để làm một thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo trẻ là phải 20. Nhưng mà chưa đủ 20 nữa thì cái này thuộc về lớp trẻ, gọi là lớp tập sự. Cái lớp này nữa là chúng ta chỉ học, chỉ dạy và khuyên họ nên làm tất cả những cái việc gì mà Phật làm, tổ làm và thầy làm. Cho nên các bậc thầy tổ này phải làm gương cho cái số sa di trẻ này, tức là những người trẻ này. Vì nếu mà người lớn chúng ta đó không làm gương cho những người trẻ, thì những người trẻ này đó, dầu chúng ta có dạy họ đi nữa, họ cũng không thể nghe, không chấp nhận. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên ta dạy họ bằng cách nào? Ta dạy họ bằng cách chúng ta làm, dạy họ bằng cách chúng ta nói, dạy họ bằng cách chúng ta suy nghĩ. Cho nên cái suy nghĩ của chúng ta đó chưa tốt, cái việc làm của chúng ta chưa tốt mà chúng ta dạy người khác đó, cái điều này không nên. Cho nên cái quan trọng nhất đó, ta làm gương cho cái lớp trẻ, làm gương cho cái thế hệ trẻ. Thì đây là cái trường hợp dạy. Cho nên trong lúc mà chúng ta dạy như vậy là sao? Chúng ta dạy cái lớp trẻ, ta chăm sóc lớp trẻ này nữa, là chính chúng ta tự tu dưỡng cho mình. Ta nên tu dưỡng cho mình. Tại sao vậy? Là vì ta nhìn cái lớp trẻ, cái thái độ, cái cử chỉ của họ đối với ta mà ta biết được ta. Cho nên ta dạy họ không nghe, thì cái trường hợp này ta biết sao? Đức hạnh chúng ta chưa đủ để cảm hóa họ. Tại đức hạnh chúng ta chưa đủ để cảm hóa họ, do đó đó chúng ta cần phải phát huy thêm, cần phải nỗ lực tu thêm. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy cái khi mà tôi nói với các thầy tỳ kheo trẻ mà họ nghe đó, thì lúc bây giờ tôi không nói nữa. Tại vì tôi nghĩ rằng mình không đủ đức hạnh để lãnh đạo. Chứ trong lúc đó mình không la, không rầy, không mắng, họ không nói chuyện này đâu. Mà ta càng la rầy, chúng ta càng mắng, chửi họ bao nhiêu, thì như vậy ta đẩy họ vào con đường ác ma. Và chính ta cũng là trở thành ác ma nữa. Thế nên tất cả các bậc làm cha, làm mẹ nữa khi dạy con. Tại vì chúng ta thấy, ta dạy nó không được, thì ta giận không? Ta bực tức, ta khổ sở. Thì đem cái bực tức, cái khổ sở chúng ta đi trút lên đầu nó, làm sao nó nghe được? Như vậy ta dạy nó làm gì? Chúng ta dạy nó tham sân si, ta dạy nó làm ác ma. Thì trong lúc đó chính ta là ác ma. Cho nên ta dạy nó bằng cách khi nó không nghe ta thì ta tự kiểm lại mình. Tại sao nó không nghe đây? Không nghe ta là vì chúng ta không đủ phước đức để dạy nó. Tại ta không đủ phước đức. Cái người mà không có phước đức là cái người đó không thể dạy được ai hết. Vì vậy đó mà ta phải dạy mình trước. Dạy mình có nghĩa là học được cái phước đức của Đức Phật. Nên Đức Phật có một sức cảm hóa được nhiều người là cái phước đức Đức Phật lớn quá. Cho nên cái phước đức chúng ta mỏng quá. Phước đức chúng ta mỏng quá thì bây giờ làm sao ta nói họ được. Nên có người thưa với tôi đó là trường hợp tức chết với thầy. Là con của mình sanh ra mình nuôi nó, nhưng mà nó không nghe mình, nó đi nghe hàng xóm. Thành ra tôi mới nói thế này, bà coi lại coi cái người hàng xóm mình là sao. Nếu là người hàng xóm mình á, mà họ có đức hạnh hơn thì cứ gửi con mình sang đó học. Còn nếu người đằng xóm mình á, mà họ là ác ma, tức là thuộc về xì ke, ma túy, mãi dâm, tệ nạn á, thì trường hợp nên cân. Đây là con mình đang bị cám dỗ. Thế nên con mình bị cám dỗ, mình làm sao kéo nó về chứ, đừng đẩy nó vô đó nữa. Cho nên ma là hay cám dỗ, chúng ta cân nhắc chỗ đó. Nếu là người đó có đạo đức thì chúng ta nên dạy. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta là tự dạy mình, tự dạy mình trước thì lúc bây giờ mới dạy người sau. Mà khi mình làm có kết quả rồi nữa thì bây giờ đó mình không dạy người đi nữa thì người ta cũng tìm tới người ta học. Thế nên các vị tổ sư khi họ tu hành đắc đạo ở trên núi, như Tổ Tiên Thai là lên núi ở, nhưng mà đồ chúng tự kéo tới để học. Là cái đạo đức ngày lớn, cái trí tuệ ngày sâu. Cho nên tất cả mọi việc trên đời này ta không thể giải quyết được, ta tới ngày đó, ngày giải quyết cho. phù quân Vân Quốc Sư ở trên Yên Tử, mà Trần Thái Tông khi bế tắc trong cuộc sống thì chính Trần Thế Tông phải lặn suối trèo non đi lên tận ở trên đỉnh Yên Tử mà lại phù Vân Quốc Sư để cầu. Đây là cái điều quan trọng. Tại sao vậy? Ở Thăng Long không có sư à? Thế nên ở thành Thăng Long có nhiều sư chứ, chùa nhiều, sư nhiều. Nhưng mà phải nói thật á, là các sư ở thành Thăng Long này thiếu đức hạnh, cho nên không giải được cái tâm trạng của Trần Thái Tông. Thì lúc bây giờ Trần Thái Tông phải tìm lên kia. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là ta tự dạy mình, dạy mình bằng cách đó, phát huy trí tuệ của mình, nhìn đúng sự thật. Đây là Đức Phật dạy chúng ta đúng sự thật, để mà chúng ta chỉ cho cái thế hệ trẻ này đó khỏi sai lầm. Đây chúng ta nhìn thấy đúng sự thật rồi thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nói, chúng ta nói ra đó thì họ nghe được, chấp nhận được. Và họ nghe, họ chấp nhận được, họ làm theo thì họ phải có kết quả. Thành ra trong lịch sử Việt Nam, quý vị nhớ là có một cái ông Trạng Trình, tức là Trạng Trình khi mà Nguyễn Hoàng bế tắc, bế tắc trong cuộc sống ở Thăng Long thì sợ Trình Kiểm giết mà bỏ đi thì đi đâu. Thế nên bây giờ Nguyễn Hoàng mới tìm tới Nguyễn Bỉnh Khiêm, tức là Trạng Trình, tìm tới Trạng Trình hỏi. Thế nên Trạng Trình chỉ nói một câu đơn giản: Hoàng Sơn nhất đới, dạng đời dung thân. Không biết tôi nói như vậy có trúng hay không, tôi không nhớ, ai đọc kỹ lại xem. Chỉ nói một câu thôi thì Nguyễn Hoàng ngộ liền tức: à như vậy đó, ta không ở được Thăng Long rồi, ta phải bỏ Thăng Long đi mà đi vào, vượt vào phía trong cái dãy núi đó, Hoàng Sơn. Thì bỏ đó đó mà đi thẳng vào cái vùng đất mới, tức là Quảng Trị. Từ Thăng Long mà đi vào Quảng Trị để lập nghiệp. Thì sao vậy? Tức là Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn thấy được, nhìn thấy được xa, cho nên chỉ cho Nguyễn Hoàng đi vào Thuận Hóa mà lập nghiệp. Nhờ như vậy đó mà mới xây dựng được một triều nhà Nguyễn trải qua chín đời vua. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên người có trí tuệ, người có đức hạnh thì cái người này dễ cảm hóa người khác. Khi chúng ta nói người khác nghe, chưa nghe nữa thì ta suy nghĩ lại, ta nói có đúng không? Thế nên ta nói có đúng không? Nếu chưa đúng thì chúng ta tự học lại. Cái đức hạnh chúng ta có đủ để cảm hóa không? Nếu đức hạnh ta chưa đủ thì ta tự trau dồi. Nếu mà chúng ta không tự trau dồi đức hạnh của mình, không tự phát huy trí tuệ của mình, mà ta đối lập lại lớp con cháu chúng ta, lớp trẻ này nữa, thì chẳng những ta hại đời ta mà ta hại luôn cả một cái xã hội kế tiếp theo. Cho nên những người trẻ bỏ gia đình ra đi là gì? Họ bất mãn, phải không? Nên họ bất mãn cha mẹ họ. Cha mẹ họ thiếu đạo đức, cha mẹ họ có những cái quyết đoán sai lầm, thì nhất định họ phải bỏ thôi. Đây là cái giáo dục người trẻ rất là quan trọng. Tại vì cái lớp người trẻ mà từ 20 trở xuống 10 tuổi, cái lớp này là gì? Cái tuổi này là tuổi trẻ, mà cái tuổi này rất nông nổi. Cái tuổi trẻ tuổi này rất nông nổi, cho nên dễ bỏ nhà ra đi. Thành ra dễ bỏ nhà ra đi. Cho nên ta bằng mọi cách ta giữ lại, ta ung đúc cho nó cái nền đạo đức, ta mượn những cái bậc thầy cao minh để chỉ dạy. Thì nó bằng cách nào đây? Nếu mà nó quý trọng cái ông hàng xóm này, mà đó là ông Đồ Nho, ông đó người đạo đức, được cả làng kính trọng, thì đương nhiên ta nên đem con chúng ta gửi đó, phúc cho ta chứ, để ông dạy giùm ta. Hay là bây giờ cái đứa nhỏ con ta đó mà nó buồn, nó chán, nó đi vô chùa phải không? Mà nếu nó vô chùa mà nó gặp các thầy chân tu có trí tuệ, ta nói các thầy chân tu có trí tuệ, ta thấy đúng rồi, cho nên ta mới nhờ, ta mới nhờ cái ông thầy này đó dìu dắt giùm con ta. Đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên cái khi mà tôi còn đi học, lúc bây giờ đó tôi tới ở trọ cái nhà của một ông cảnh sát trưởng ở trên Tokyo, tức là thủ đô nước Nhật. Thì cái ông này nó rất là đặc biệt. Ông nói là cái trường hợp đó, tôi không cần lấy tiền, không cần lấy tiền phòng, nhưng mà tôi cần thầy ở đây đó để cho mấy đứa con tôi nó bắt chước thầy để nó học thôi. Không có gì, tức là học cái đạo đức và học cái trí tuệ của mình. Cho nên cái điểm này rất quan trọng, tìm thầy mà gửi con, chứ không phải là thầy nào mà ta cho theo đâu. Cái ông thầy này có đức hạnh, ông thầy này có học đàng hoàng, có học đàng hoàng thì chúng ta đem gửi con chúng ta nữa, ta có thể tin cậy được. Tại vì ít nhất là ông cũng có học, thì con ta nó nương vào ông nó học chứ. Nếu ông thầy này có đức độ thì con ta nó nương vào cái đức độ của ông thầy, mà cái tâm của nó nhẹ nhàng hơn, cái tâm của nó an lạc hơn, và từ chỗ đó trí tuệ dễ phát sinh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta tìm thầy cho con chúng ta học, ta tìm thầy cho con chúng ta nương vào cái đức hạnh để mà đi lên. Vì vậy đó mà người Việt Nam ta có một cái truyền thống rất là hay, gửi con cho học. Rồi đó có những người đó lại là mê tín, lại dở cái này nữa. Đó là bây giờ đó con mình sanh ra mà bây giờ nó khắc tuổi, thôi đi kiếm cái người nào có cái tuổi hợp với nó để đem gửi cho nó làm con nuôi, phải không? Đạo tràng ta có ai làm vậy không? Và đem bán con, phải không? Ta nên đem gửi là ta lựa cái người có đức hạnh ta gửi chứ, ta lựa cái người có đạo đức ta gửi để nó nương lên, chứ không phải cái người hợp tuổi, phải không? Cái người hợp tuổi mà ta gửi cái này có chừng mê tín. Nói bây giờ nó tuổi của nó khác với tôi, phải không? Thành ra tôi là tuổi Dần mà giờ sanh ra đứa con nó là tuổi Thân, chắc là khắc rồi, chết rồi đây. Thôi đi tìm cái người tuổi gì, tuổi Thân thì nó hợp với tuổi Tý, thôi bà tuổi Tý đi nuôi giùm nó. Cái này không phải, cái này không đúng đâu. Ta tìm người đức hạnh, ta tìm cái người đức hạnh để con ta nó nương vào cái đức hạnh của người đó nó lên. Tại cái nương vào đó để lên, cái này quan trọng. Tại vì trong đạo chúng ta có một câu rất hay, gọi là ỷ tùng chi cát. Ỷ tùng chi cát tức là dây mà nó leo được trên cây tùng, cây tùng lên tận trời xanh, dây cũng có thể bò lên theo tận trời xanh. Cho nên ta đem con ta gửi là nó nương vào các bậc đức hạnh, cũng giống như là dây mà leo trên cây tùng. Tùng lên bao cao dây cũng có thể leo lên bao cao chứ, leo lên theo lên được. Đây là một cái điều mà quan trọng chúng ta thấy. Cho nên ta trực tiếp dạy, mà ta thấy con ta thông minh quá, ta không đủ sức dạy, thì lúc bây giờ nó hay trở thành nghịch ngợm. Cho nên chúng ta phải đem nó cho một người có khả năng dạy. Thì cái này là ai? Ta nhớ lại nữa là Hòa Thượng Lý Khánh Vân. Tên là Lý Khánh Vân, khi mà Ngài lượm được một đứa trẻ ở đằng trước cổng chùa, người ta sanh ra người ta đem ta bỏ đó, tên là Ngài lượm về Ngài nuôi, làm con nuôi, cho nên Ngài đặt nó là Lý Công Quẩn. Tên là Lý Công Quẩn là lấy theo họ Lý, lấy làm con của Ngài Lý. Nhưng mà cái ông nhỏ này càng lớn lên thì là càng nghịch ngợm, càng lớn lên là càng nghịch ngợm, càng khó dạy. Đây nếu mà ai có con nuôi, có con ruột mà dưới dạng này, chúng ta suy nghĩ. Ta nói càng nghịch ngợm càng khó dạy, khó dạy tới cái mức đó, mà bây giờ nó bảo rằng biểu ông ta đó đem trái cây lên đó, cúng cho ông Địa, phải không? Đem cúng bạn ông Địa. Cho nên chỗ này nó cũng hay, người ta nói ông Địa ngày xưa thì ở trên bàn, thờ trên bàn chứ không ai mà thờ dưới đất. Thì lúc bây giờ đó, ông Lý Công Quẩn này là còn ở điệu còn nhỏ, cho nên ông đem dĩa trái cây lên tới bàn ông Địa rồi. Ông mới nhìn thấy ông Thổ Địa đó, ông thấy ông tức cười, ông nói, ông nói ông mà ăn cái gì, ông ăn cái gì, thôi để tôi ăn cho. Là ông không cúng mà ông lấy ông ăn mất cái dĩa trái cây của ông Địa đi. Thành ra ông Thổ Địa này đó mới hiện hình ra mà thưa với Hòa Thượng Khánh Vân, báo rằng bữa nay là chùa bỏ đói không cúng nữa, phải không? Ông mới kêu ông Lý Công Quẩn vồn hỏi. Ông nói hôm qua tôi bảo ông đem cúng ông Địa, ông có cúng không? Thì bây giờ đó ông Lý Công Quẩn ông nói cái ông Địa là bằng đất mà ông đâu có ăn được thầy, thầy nói con ăn rồi, nghịch ngợm vậy đó. Ông Địa bằng đất mà ăn gì, thầy nói con ăn rồi. Đấy. Thì bây giờ đó Hòa Thượng Lý Khánh Vân mở rầy ông Lý Công Quẩn, đánh cho ông mấy roi. Ông giận quá, ông đi thẳng lên trên bàn Thổ Địa đó, ông lấy ông Thổ Địa đó, ông để xuống đất, ông nói cấm ông không được lên bàn nữa nghe. Thành ra bữa sau ông Thổ Địa mới kêu Hòa Thượng Khánh Vân, nói là bây giờ đã cúng thì thôi Hòa Thượng cho để dưới đất, chứ bây giờ tôi không dám lên bàn nữa. Tại vì ông Lý Khánh Vân từ đó mới biết ông Lý Công Quẩn là chân mạng. Đây ở trên đời này đó, chúng ta thấy có những người chân mạng, tức là mạng lớn. Cái mạng của mình mà lớn hơn nó thì mình dạy nó được, nhưng cái mạng của mình mà nhỏ hơn nó là dạy không được. Thì các Phật tử nếu mà chúng ta nhìn kỹ đó, chúng ta thấy cái người mạng lớn mạng nhỏ cũng thấy rồi. Cho nên người mà mạng họ lớn đó, thì họ ở đâu đó, thiên hạ cũng kính nể họ, sợ họ. Mặc dù cái thời chưa tới, nhưng mà họ cũng có cái vị trí rất quan trọng ở trong trong cái thời gian mà họ chưa xuất hiện. Đây là trường hợp Lý Công Quẩn. Cho nên sư Vạn Hạnh mới tới thăm Lý Khánh Vân. Thành ra sư Vạn Hạnh là em ruột của Lý Khánh Vân. Thì khi mà tới gặp Hòa Thượng Lý Khánh Vân thì Hòa Thượng mới đem cái chuyện này ra nói cho sư Vạn Hạnh nghe. Thì sư Vạn Hạnh mới cười, nói là sư huynh đâu có khả năng dạy ông này, thôi cho tôi đem về tôi dạy cho. Thì bây giờ đó, ông Lý Công Quẩn nhìn thấy sư Vạn Hạnh thì ông Lý Công Quẩn sợ rồi. Đây cái lạ lắm, thấy là sợ rồi. Cái mạng của ông Vạn Hạnh lớn hơn, cái mạng Vạn Hạnh lớn hơn, cho nên thấy ông Vạn Hạnh là sợ, thấy sư Vạn Hạnh là sợ. Thì bây giờ đó Hòa Thượng Lý Khánh Vân mới bảo rằng Lý Công Quẩn ra lại sư Vạn Hạnh để cầu làm thầy. Thành ra Lý Công Quẩn ngoan ngoãn ra lại sư Vạn Hạnh. Rồi sư Vạn Hạnh đi về thì ông này lại đi theo thôi. Đi theo về ở bên chùa cổ pháp của sư Vạn Hạnh. Thì bây giờ ông Lý Công Quẩn rất ngoan ngoãn, và ngài Vạn Hạnh dạy cái gì thì ông này nghe. Nhưng mà trong lúc đó đó, các vị nghĩ sao? Dạy cái gì ông Lý Công Quẩn nghe hết. Ở bên kia là dạy cái gì cũng không nghe, mà bây giờ về sư Vạn Hạnh dạy cái gì cũng nghe. Thì chỗ này là gì? Thứ nhất là sư Vạn Hạnh cái đức lớn, cái đức hạnh ông lớn hơn, cho nên có sức cảm hóa. Thứ hai đó là cái trí tuệ của ông á, nó vượt lên tất cả mọi người, cho nên những lời dạy của ông đó nó đúng, nó chấp nhận. Nó đúng này là gì? Tức là đúng người và đúng lúc. Đúng người và đúng lúc. Lý Công Quẩn là một cái người mà có tài năng và có ý chí, Sư Mạnh mới khám phá được cái tài năng của Lý Công Quẩn, khám phá được cái ý chí của Lý Công Quẩn này. Cho nên Ngài ung đúc cho Lý Công Quẩn này để trở thành ông vua trong tương lai. Thì ông này phấn đấu lên thôi. Cho nên cái năng lực của ông này, cái trí tuệ của ông này như thế thì phải đem phát triển. Chứ bây giờ là ở với ông Lý Khánh Vân là biểu mỗi ngày đi lên tụng kinh công phu cúng cơm, phải không? Lý Quận chán quá sao ở được. Ông này không thấy ông thầy tu, ông này là ông vua, cho nên dạy ông ta học làm vua thì ông làm, ông học. Đây cái điều quan trọng, cái ý chí của nó là xung thiên, cho nên lúc bây giờ chúng ta phải ung đúc nó và tạo cho Lý Công Quẩn trở thành một cái ông vua có tài năng, có đức hạnh trong tương lai. Thì chính cái ơn tế độ này của Sư Hòa Hạnh mà Lý Công Quẩn hết lòng xây dựng Phật pháp, đây là cái điều quan trọng mà chúng ta thấy được chứ. Cho nên dạy là như thế, dạy là phải dạy đúng với cái ý chí của nó để nó vươn lên, dạy đúng cái hiểu biết của nó để nó phát triển. Thì ngày nay đó chúng ta dạy là gì? Một đứa trẻ, cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta nè, bảo là một cái đứa trẻ nó còn nhỏ đó, muốn biết coi thử coi cái tốt nghiệp của nó là gì. Thì bây giờ đó chúng ta mới bỏ một số mấy cái đồ chơi, phải không? Mấy cái đồ chơi. Thì bây giờ coi thử cái đứa trẻ nó tới nó chọn cái nào. Nếu mà kiếp trước của nó là ông thầy tu thì tới nó sẽ chọn sổ chuỗi này. Thấy nó mò, nó bò tới mà nó lấy sâu chuỗi, hay nó bò tới mà nó lượm cái mỏ, nó gõ cái chuông thì ta biết à, thôi cốt nó thầy tu rồi, thôi đem gửi cho thầy Quang Thạnh đi, phải không? Nhưng mà nếu nó tới nó bốc trúng cái xe hay là cái cài cái gì đó thì chúng ta biết à, anh này là có cái ưa thích, có cái khiếu về cơ giới, cho nên chắc chắn ta ung đúc nó để chúng ta đẩy nó vào trong cái trường đại học về công nghiệp hay là nông nghiệp gì, cái này nó lên chứ. Cho nên cái chỗ này nữa là chọn nghề cho nó, cái năng khiếu và cái sở thích của nó cái nào thì lúc bây giờ đó chúng ta đẩy nó đi vào trong con đường đó, ta tiếp sức cho nó, chúng ta chấp gối cho nó thì chắc chắn nó sẽ trưởng thành. Thành ra cha mẹ dạy con là chúng ta nghĩ ngay tới cái chỗ này. Ta đào tạo, ta ung đúc đúng với cái của nó, tại sở thích của nó thì nó sẽ phát triển được. Còn lúc bây giờ nữa, ta cứ muốn con ta làm bác sĩ, chúng ta muốn con ta làm kỹ sư, chúng ta muốn con ta làm cái này cái mà không thấy được cái năng khiếu của nó, cái sở thích của nó, làm sao nó học được. Cho nên là lúc bây giờ nó đem gửi vô trường, trốn học, bỏ, đi chơi, phải không? Đây chúng ta thấy rõ rồi, cái này không được. Tại vì không trúng cái của nó, không trúng cái đối tượng mà nó chọn, thì cái trường hợp này chắc chắn đó, cuộc đời nó hư. Vì vậy đó mà chúng ta phải chọn nghề cho con chúng ta. Đây là cái cách dạy, ta trực tiếp dạy hoặc là chúng ta nhờ người khác dạy, nhưng mà cũng dạy theo cái năng khiếu của nó. Tôi thấy đó, ở bên Nhật đó, thì trường hợp họ có một cái gọi là truyền thống, cái nghề truyền thống. Cho nên đó, khi mà một ông bác sĩ thì ông sanh con ra nó cũng là bác sĩ, một ông kỹ sư thì sanh con ra cũng là một kỹ sư. Tất cả mọi cái nghề ở trên thế gian này, mà bây giờ đó, một ông thợ đồ gốm thì sanh con ra nó cũng đi theo cái nghề này, hay là cái trường hợp mà về thương mại thì sanh con được. Họ nói với chúng ta làm sao? Họ nói đó là tất cả những cái đứa trẻ này nó ra đời là nó học nghề từ ở trong cái dòng máu của ông bà tổ tiên cha mẹ. Đấy là sự thật chứ. Ta nói có những người mà họ có cái nghề truyền thống ở bên Nhật là 5 đời, 10 đời cho đến cả mấy trăm năm vẫn đi theo. Là nó học cái nghề của ông bà tổ tiên này nữa, là đi theo cái dòng máu của nó. Cho nên đây ta tin tưởng là cái quyết thống, cái quyết thống này nữa, nó ít nhiều nó không có cái này, nó theo. Nó theo cái dòng họ cứ biết thôi. Cái thứ hai gần nữa là gì? Nó học nghề từ ở trong bụng mẹ. Nếu nó học nghề từ huyết thống là tại vì nó thích cái nghề đó, nó thích cái nghề đó, cho nên cái linh hồn của nó, cái trung ẩm thân nó lãng vãng vào trong trong cái xưởng này, trong cái nhà này, và trong cái lúc đó nó mới sanh vào trong cái nhà này để nó làm con làm cháu. Tại vì thích, tại vì thích cho nên nó tự nhiên sanh vào đây. Cũng giống như khi mà chúng ta còn sống như thế này đó, ta thích cái gì thì ta thường hay đi tới đó. Thì khi chúng ta chết rồi đó, cái linh hồn ta nó cũng phải tìm tới đó chứ. Thì bây giờ đó, cái người nào đó mà thường xuyên thích đi chùa, phải không? Ta đã thích đi chùa, thích đi tu một ngày an lạc ở đây đó, thì tới chừng chết đó, mà nếu chưa về Phật được thì cũng lãng vãng vô chùa Phổ Quang. Rồi nó lãng vãng vô đây đó, thì cái trường hợp nó đi nó rà rà theo đây nó kiếm coi có ai cái người mà nó thương, nó quý, nó thích đây, nó đi theo nó về nhà chứ. Nó đi theo nó về nhà, nó sanh ra. Cho nên những người thường hay đi chùa, thường lễ Phật tụng kinh, thì sanh ra những đứa con nó biết đạo rất sớm. Là vì đời trước của nó đã có, cho nên chính cái chỗ này nó đã đi tìm. Nó đã đi tìm. Cho nên như vậy có nghĩa là những đứa nhỏ này đó, nó đã tu đời trước, nó đã học nghề, học tu từ ở trong trong thai mẹ, cho nên sanh ra đó, nó đã biết rồi. Nó mới có những cái đứa trẻ mà nó đã thông minh, nó đã biết sớm trước khi nó được đi học chứ. Đây chúng ta thấy được. Cho nên cái giáo dục của chúng ta đây là cái trường hợp chúng ta nên giáo dục từ ở trong bào thai, từ ở trong thai mẹ. Còn trước đó nữa là chúng ta chỉ có một cách là chúng ta tu để cảm hóa những người đồng hành đồng nguyện sanh vào trong gia đình ta thôi. Nên là chúng ta cảm hóa những người đồng hạnh đồng nguyện với ta để mà họ sanh vào trong gia đình ta, họ làm quyến thuộc bồ đề với ta, thì cái này đó là những người chưa vào. Còn khi vào ở trong thai mẹ rồi, khi mà nó vào rồi đó, thì từ ở trong thai mẹ này nó có thể học được, nó có thể học được những cái mà của cha mẹ nó. Cho nên đi chùa lại Phật tụng kinh, kết bạn với những người tốt, tâm chúng ta an lạc, thì chắc chắn đó, chúng ta sanh ra đứa con tương đối là tốt, là dễ thương. Rồi đó, từ khi mà nó mở mắt chào đời đó, thì gì? Chúng ta mới bắt đầu dạy dỗ nó, dạy dỗ từ trong cái đó. Tại sao ta dạy dỗ nó bằng Phật Pháp? Ta dạy dỗ nó bằng đạo đức, tức là bằng Phật Pháp, bằng đạo đức để mà chúng ta dạy, chúng ta ung đúc nó lớn lần lên ở trong trong cái môi trường đạo đức, thì nó sẽ trở thành một con người đạo đức. Nó lớn lần lên ở trong môi trường của Phật Pháp thì nó sẽ trở thành một người Phật tử tốt. Mà nó trở thành một Phật tử tốt, nó sẽ trở thành một người tốt trong xã hội. Thì cái xã hội đó là gì? Xã hội đó là cái xã hội mà của kiếp sau của chúng ta đó. Tại là ta lo cho cái thế hệ trẻ hôm nay, ta lo cho cái thế hệ trẻ hôm nay, ta giáo dục cái lớp trẻ hôm nay nó tốt, thì chính sau này chúng ta có cái môi trường tốt như vậy, chúng ta tái sanh. Còn nếu mà chúng ta không làm được cái việc đó, để trong cái xã hội này băng hoại đi, thì khi chúng ta qua đời rồi, chúng ta không về Phật được, không lên Niết Bàn được, mà chúng ta tái sanh trở lại nữa, thì cái này rất khổ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên các vị lạc ma ở bên Tây Tạng đó, thường họ hay có một cái suy nghĩ đó. Rồi có các vị lạc ma mà họ nói cái khi mà cái nước Tây Tạng đó, tức là sắp mất, sắp nhập vào Trung Quốc rồi đó, thì các vị lạc ma này đó, họ không tái sanh nữa, họ không tái sanh nữa, mà họ về Phật, họ lên Niết Bàn. Chứ còn các vị lạc ma thực đó, thì nguyện tái sanh đời đời kiếp kiếp tái sanh để giáo hóa chúng sanh, cũng giống như chúng ta đó, tu theo kinh Pháp Hoa. Tại sao ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta có nguyện là đời đời kiếp kiếp đó, chúng ta tái sanh đó, để làm đạo chứ. Nhưng mà nếu ta có nguyện tái sanh thì ta phải chuẩn bị cái môi trường tái sanh, ta chuẩn bị, tức là chúng ta lo cho cái thế hệ trẻ hôm nay. Cái thế hệ trẻ hôm nay là cái thế hệ lớn của ngày mai. Mà cái thế hệ lớn này biết đạo thì chính chỗ đó có cái môi trường để chúng ta tái sanh lại. Còn nếu hãy mà chúng ta không lo được cái đó nữa, thì bây giờ chúng ta còn có một cách cuối cùng nữa nữa. Xã hội băng hoại thì cũng giống như là các sư Tây Tạng thôi nguyện vãng sanh, ta nên nguyện sanh Tây Phương thôi chứ gì nữa. Đây là cái trường hợp mà của chúng ta. Cho nên tôi mong tất cả mọi người chúng ta nên quan tâm tới cái thế hệ trẻ, lo cho con cháu chúng ta, lo cho các thầy trẻ học và tu đúng với chánh pháp. Thì như vậy đó, cái môi trường sống của đạo Phật chúng ta nó sẽ được tiếp diễn và phát triển ở trong tương lai. Đó là một số những cái ý nghĩ mà về thế hệ trẻ, cho nên tôi trao đổi với tất cả các vị. Và sau đây nữa còn các thầy tỳ kheo trẻ ở bên cạnh tôi, họ sẽ tiếp tục để mà triển khai cái ý nghĩa này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng, suốt gần một tiếng đồng hồ hòa thượng đã chia sẻ và tuyên dương pháp thoại về chủ đề Phật pháp và tuổi trẻ. Với những tâm huyết và kinh nghiệm của hòa thượng bao nhiêu năm tu tập, đối với tất cả những hội chúng đang tu tập tại đây, hòa thượng đã trao truyền cho tất cả các hàng Phật tử, cũng như là trao truyền cho chúng con những bài học thật sống động. Chúng con xin cảm niệm công đức của hòa thượng và xin nhận nơi đây với tấm lòng của chúng con, và chúng con sẽ nương theo những lời dạy của hòa thượng như là một trong những kim chỉ nam cho chúng con hướng tới để tu tập. Qua sự chia sẻ của hòa thượng thì sự quan tâm đối với những người trẻ tuổi trong Phật giáo là không chỉ là những người mà đã có mặt và hiện hữu giữa cõi đời này, mà còn quan tâm từ khi bé còn ở trong thai mẹ và ảnh hưởng qua cái đức hạnh của mẹ, và sau đó nhờ cái ảnh hưởng của cha, và cuối cùng bé đã tồn tại và hung đúc bé trở thành một con người tốt và một con người mà đi theo con đường của Phật, là không có những nỗi ưu tư và không có những nỗi lo và những không có những nỗi sầu khổ. Đó là những lời chia sẻ của hòa thượng. Và bây giờ chúng ta sẽ được nghe thêm một bài pháp thoại ngắn của Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh. Xin các vị cho một tràng pháo tay để nghe Đại Đức chia sẻ tiếp. A Di Đà Phật.